Thái cổ cuồng ma, chương 623, phong cách cổ xưa hoành đao. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần Vũ chân trước rời đi, Mông Ngao chân sau liền theo kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần sư đệ, chậm một chút, Mông Ngao thấp giọng nói. Tần Vũ chậm lại nhịp bước. Đạo, thế nào, Mông Ngao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Tần Vũ luôn cảm giác Mông Ngao nhìn chính mình như sư huynh đối với sư đệ một dạng. Cái này làm cho Tần Vũ rất làm rung động. Đây cũng là Mông Ngao ra mặt nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta mới vừa nhận được tin tức, lần này trao đổi thịnh hội cho phép vận dụng tiên binh, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Mông Ngao thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ vãng trao đổi thịnh hội đều là khảo nghiệm các đệ tử thực lực chân chính, mà cũng không phải là mượn dùng ngoại lực. Bởi vì Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật duyên cớ, cho nên lần này trao đổi thịnh hội quy tắc cũng bị sửa đổi, có thể vận dụng tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, không kìm lòng được cau mày. Nếu là tầm thường vận dụng tiên binh, hắn cũng không sợ. Dù sao, trên người hắn cũng có không được tiên binh. Có thể đi tới nơi này sinh từ bí cảnh sau, không cách nào từ nạp hư giới trong cầm ra bất kỳ vật gì. Nếu như giống như chiến bảng không có thể động dụng binh khí, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt đến 80 một chỗ. Không nói trước còn lại, liền nói thí thiên đao cũng đủ để cho hắn rong ruổi không trở ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu có thể động dụng binh khí, đây hoàn toàn là một cái khác khái niệm, mà nhiều chút đến từ các thiên địa yêu nghiệt tuyệt đối có đỉnh cấp tiên binh, thậm chí hoang binh. Khi đó, Tần Vũ công kích coi như lại hung hãn, cũng khó mà công phá tiên binh phòng ngự. Tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tham gia trao đổi thịnh hội có chừng vạn người, đều là hoang cổ cửu thiên địa nổi trội nhất người. Bọn họ tuyệt đối cũng người mang tiên binh, cho nên người tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng, người nên có một thanh tiên kiếm chứ. Thanh kiếm kia người có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Cách trao đổi thịnh hội khai mở còn có thời gian nửa năm. Ngươi có muốn hay không nếm trước thử đột phá tới đạo cảnh? Bước vào đạo cảnh sau khi phát huy tiên kiếm lực lượng càng nhiều, lấy được vị trí tỷ lệ cũng càng lớn hơn nhiều chút. Mông Ngao nói trầm thấp nói. Trong lời nói mang theo một phần nóng nảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Biết Mông Ngao chỉ là tiên ma kiếm, bởi vì có trục hoang dạy dưỡng ma chi pháp, thêm nữa Tần Vũ thần hồn đã cực kỳ cường hãn. Hắn một luồng thần hồn đã sớm cùng tiên ma kiếm hợp hai thành một. Cứ như vậy, hắn có thể đủ cơ hồ có thể bộc phát ra tiên ma kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng này tiên ma kiếm bị tổn thương nghiêm trọng, bên trong khí linh tàn phá, sợ rằng không đến thời kỳ tột cùng một thành lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tầm thường, chống lại đạo cảnh nhất trọng, nhị trọng đệ tử còn có thể áp chế. Nhưng nếu chống lại tiên binh, tuyệt đối sẽ thua thiệt, thậm chí trực tiếp hư hại tiên ma kiếm. Cái này thì cái mất nhiều hơn cái được. Đáng tiếc, giết nhận, giao long cung, chiến mâu, phòng thiên thuẫn đều không thể dùng. Nếu không cũng có nắm chắc lấy được vị trí. Tần Vũ trong lòng thở dài. Về phần thiên chỉ, Tần Vũ là vạn vạn không dám dùng. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy thiên chỉ cùng hồng hoang cấm địa có liên quan. Mà hồng hoang cấm địa lại cùng hoang cổ cửu thiên địa có liên hệ nào đó. Một khi xuất ra, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra được Tần Vũ giữa hai lông mày lo lắng. Mông Ngao thấp giọng nói. Ngươi phát huy không bao nhiêu thanh kiếm kia uy lực. Tần Vũ do dự một chút. Đạo, thanh kiếm kia bị tổn thương nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao thần sắc động lại. Lo lắng nói. Xong, nếu không có tiên binh, thực lực ngươi mặc dù có thể áp chế những yêu nghiệt kia. Nhưng chân chính đánh ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đối với mình thực lực Mông Ngao trong lòng hiểu rõ. Mặc dù đang âm sinh dương tử tông bên trong là hàng đầu. Có thể đối mặt toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa rất khó chen vào top 100. Cho nên, đối với trao đổi thịnh hội đoạt được vị trí chuyện cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tần Vũ lộ ra thực lực kinh người để cho Mông Ngao phá lệ coi trọng. Nhưng không nghĩ trao đổi thịnh lại đột nhiên thay đổi quy tắc có thể động dùng tiên binh, cái này không thể nghi ngờ để cho độ khó tiến một bước ra. Tăng, đối với Tần Vũ phá lệ bất lợi, trên người của ngươi còn có đại lượng điểm cống hiến chứ? Ngươi sẽ đi ngay bây giờ đổi lấy tiên binh, còn có thời gian mấy tháng. Ngươi đi tuế nguyệt khu, đem hết toàn lực luyện hóa tiên binh. Nhanh, Mông Ngao thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ làm rung động mắt nhìn nóng nảy Mông Ngao. Thong thả đạo, không gấp, mặc dù nghĩ tưởng đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật. Nhưng Tần Vũ có thể đi có khả năng cực nhỏ. Bởi vì, nơi này là một cái bí cảnh. Là âm sinh dương tử tông cường giả đem thời kỳ này lấy thủ đoạn nghịch thiên cất giữ tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, mà hắn cất giữ chẳng qua là âm sinh dương tử tông. Cho nên, hết thảy đều chỉ có thể ở âm sinh dương tử tông tiến hành. Một khi rời đi âm sinh dương tử tông, hẳn liền ý nghĩa rời đi sinh tử bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tui.vn sở dĩ tham gia. Tần Vũ là nghĩ thử. Lấy phòng ngừa vạn nhất không hề rời đi. Cho nên, ở trình độ nào đó mà nói, Tần Vũ đã làm tốt không tham gia chuẩn bị. Còn không gấp, một khi khiến người khác biết trên người của ngươi không có tiên binh, tuyệt đối toàn bộ đều sẽ cạnh tranh đối với ngươi. Mông Ngao thấp giọng quát đạo. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, dửng dưng một tiếng. Đạo, không đáng ngại, ta tâm lý nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hắn mặc dù không có thể động dụng tiên binh, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị người lấn áp. Lần này hắn sở dĩ sẽ trước thời hạn rời đi vĩnh hằng thế giới. Là hắn đã lên đỉnh phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong. Trở thành từ trước tới nay cái thứ hai leo lên phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm lý nắm chắc, Mông Ngao sững sốt. Đây là Tần Vũ nói với hắn lần thứ ba tâm lý nắm chắc. Mặc dù hai lần trước Tần Vũ thật hóa giải. Nhưng lần này, Mông Ngao luôn cảm thấy Tần Vũ là không hiểu rõ. Nhưng lại suy đoán Tần Vũ có phải hay không còn có bài tẩy không ra. Chần chờ hồi lâu, Mông Ngao đảo, ngươi trước đi ngươi chỗ cư trụ đợi. Ta đi hỏi sư tôn, nhìn xem có thể hay không dùng điểm cống hiến là ngươi đổi lấy tiên binh. Mông Ngao nói xong không đợi Tần Vũ trả lời liền biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn Mông Ngao trước đứng địa phương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh, nhưng Mông Ngao để cho Tần Vũ rất là làm rung động. Chần chờ chút ít, Tần Vũ chỉ đành phải đi tàng thư các tìm truyền thừa trong cột đá quỷ dị chi người lai lịch ý tưởng mắc cạn. Đợi ngày sau có thời gian ở đi xem đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tần Vũ liền hướng đến đệ tử đời 10 chỗ cư trụ đi tới. Dọc theo đường đi, Tần Vũ trong lòng rất là nghi ngờ. Theo lý thuyết tự mình ở đệ tử đời 10 bên trong vén lên sóng to gió lớn. Sớm đã có cường giả tới thu chính mình làm đồ đệ mới đúng. Tại sao lâu như vậy đều không phản ứng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất, toàn bộ âm sinh dương tử tông cao tầng cũng an ý giữ yên lặng. Theo lý thuyết, không phải như vậy à, hơn nữa. Gõ tông môn lúc kia hộ tông người theo lý ở âm sinh dương tử tông địa vị cực kỳ bất phàm. Nhưng vì sao cũng không phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà viên đạo lang nơi đó lại là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng nghe được chính mình trở thành hộ tông người. Nhưng vì cái gì tiến vào tông môn sau hắn lại quên. Tần Vũ chỉ cảm thấy âm thầm có người một mực đang chú ý chính mình. Đang nắm trong tay hết thảy các thứ này. Chỉ bất quá, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Cuối cùng, Tần Vũ chỉ đành phải đem hết thảy các thứ này đổ cho hư ảo duyên cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại chỗ cư trụ, Tần Vũ tiến vào phòng xá. Khi thấy, đứng ở trong phòng bóng người lúc Tần Vũ trong lòng không tên co rút đau đớn. Không kìm lòng được thở dài. Lần này sinh từ bí cảnh chuyến đi. Hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Lấy được thiên đại tạo hóa. Như nói bí cảnh chuyến đi có tiếc nuối không ai bằng tiên vô ưu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Tần Vũ nghĩ tưởng đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật. Cũng có nguyên nhân là tiên vô ưu. Hắn muốn đi chứng thật xuống tiên vô ưu có phải là thật hay không là hộ thiên nhất tộc người. Mặc dù, Tần Vũ biết hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Có thể vẫn là không nhịn được suy nghĩ có lẽ. Đây chính là, tình, chỗ kỳ diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt, pho tượng. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trong đầu tưởng tượng tiên vô ưu có khắc pho tượng kia lúc tình cảnh. Trong lòng phức tạp dị thường. Cho tới nay, hắn cũng không muốn tùy tiện nhân tình. Chính là lo lắng sẽ có tình huống như vậy. Mặc dù lúc này để cho Tần Vũ cảm giác mình càng giống như một cái sinh động người. Nhưng này ở một trình độ nào đó sẽ ảnh hưởng tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Thở dài, đè xuống ý niệm trong lòng. Liền ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị ngồi tĩnh tọa khôi phục. Vận dụng thí thiên đao làm hắn thần hồn lực hao tổn không? Cần vận hành thần hồn luyện thiên quyết khôi phục. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lúc. Ánh mắt vô tình phiết đến phòng một cước lẳng lặng nằm trên đất một thanh phong cách cổ xưa hoành đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoành đao là Tần Vũ sáng tạo độc đáo hung thú xâm lâm trước. Mãng lão đưa tặng, rời đi di vong chi địa sau. Tần Vũ liền đem đao này đuổi ở trong phòng. Những năm gần đây thiếu chút nữa quên mất. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tay phải nhấc một cái. Hoành đao bay đến trong tay hắn. Tần Vũ bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tiên vô ưu thật là hộ thiên nhất tộc người. Như vậy mãng lão như thế nào tồn tại? Hắn đưa tặng đao sẽ là phàm phẩm sao? Tần Vũ trong lòng tự nói. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.